Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về hành trình 65 năm phục vụ Giáo hội Công giáo của Đức Benedicto thứ 16 nhân kỷ niệm 65 năm thụ phong linh mục của ngài. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 10, từ câu 16 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì Con Người đã đến. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục bài giảng về sứ mạng truyền giáo. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu loan báo cho các tông đồ biết họ sẽ phải đối diện với sự ngược đãi và bách hại khi thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng. Đó là ơn gọi và số phận của người môn đệ, bởi trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Thật vậy, những gì Đức Giêsu tiên báo cho các tông đồ, như sự thù ghét, bị nộp, bị đánh đập, bị điệu ra trước vua chúa quan quyền, và cuối cùng là bị giết chết, thì chính người đã trải qua trước. Về phần các tông đồ, vì Đức Giêsu, vì danh Đức Giêsu, họ sẽ phải chịu những ngược đãi và bách hại tương tự thầy của mình. Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng dạy các tông đồ đừng đưa thân hứng chịu cách vụng về những bách hại. Phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Người truyền giáo cần biết phân tích tình hình và đưa ra những chiến lược khả thi. Nhưng đừng quên tinh thần đơn sơ, hòa bình và phó thác. Đức Giêsu khích lệ các tông đồ đừng lo lắng sợ hãi nếu phải rơi vào giữa bầy sói, vì Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ họ. Thần khí của Thiên Chúa sẽ giúp họ đối đáp với những kẻ ngược đãi. Tình cảnh chiên giữa bầy sói là cơ hội tốt để họ làm chứng cho Đức Giêsu và cho tin mừng của người. Họ cần tận dụng mọi cơ hội, kể cả những cơ hội bất ngờ và nhỏ nhoi nhất. Đồng thời, Đức Giêsu hứa, ai bền chí đến cùng thì sẽ được cứu độ. Nếu muốn làm môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta không có con đường nào khác ngoài con đường Đức Giêsu đã chỉ ra, với những hệ lụy là bị thế gian thù ghét và bách hại. Đó là một hành trình ngược dòng. Có khi sự bách hại là công khai, nhưng có khi là ngấm ngầm, ngụy trang dưới lớp vỏ văn hóa, hiện đại hóa, tiến bộ giả hiệu. Bên cạnh sự bách hại về mặt thể lý, còn có sự bách hại về tinh thần, về lương tâm, về luân lý, về lý trí. Trong xã hội tục hóa, chúng ta dễ bị cám dỗ chọn một đời sống đạo an thân, thỏa hiệp với thói đời, nửa vời vừa chiên vừa sói. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở và khích lệ chúng ta hãy sống đúng căn tính Kitô hữu của mình. Có thể với lý lịch là người Công giáo, chúng ta sẽ bị phiền nhiễu, bị thiệt thòi và bị loại trừ. Có thể khi sống niềm tin của mình trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nhận được những ánh nhìn soi mói, những lời đàm tiếu hay thái độ khinh chê. Nhưng, như Đức Giêsu đã bảo đảm, Người sẽ không bỏ chúng ta một mình. Người sẽ ban ơn trợ giúp và hướng dẫn, để chúng ta có thể sống trọn mầu nhiệm vượt qua của Người. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con trở thành những chứng nhân rạng rỡ cho tình hiệp thông và phục vụ, cho đức tin nồng cháy và quảng đại, cho công lý và tình thương đối với người nghèo, để niềm vui của tin mừng chạm đến tận cùng trái đất, soi sáng cả những bờ rìa thế giới. Amen.
Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó, từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến đoàn hành hương người nghèo thuộc các giáo phận Pháp. Anh chị em ở trong team giáo hội và anh chị em cho phép chúng tôi gặp gỡ Chúa Giêsu, vì toàn cuộc sống của anh chị em nói về Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến đoàn hành hương 200 người nghèo thuộc các giáo phận Pháp lúc 9 giờ sáng hôm mùng 6 tháng 7 vừa qua trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục. Đức Thánh Cha nói: "Dù hoàn cảnh, lịch sử và gánh nặng của anh chị em thế nào đi nữa, thì chính Chúa Giêsu tụ họp chúng ta. Ngài tiếp đón từng người như họ là, và trong Ngài, chúng ta tất cả là anh chị em với nhau, con của cùng một Thiên Chúa Cha. Cùng các vị đồng hành với anh chị em làm chứng cho tình huynh đệ, yêu thương trợ giúp nhau, tạo điều kiện cho nhau đi hành hương. Và anh chị em trao ban chính Chúa Giêsu cho họ và cho tôi. Vì Chúa Giêsu đã muốn chia sẻ điều kiện của anh chị em, vì yêu thương, Ngài đã trở thành một người trong anh chị em, bị người khác khinh rẻ, quên lãng, một người không là gì cả. Nhưng giáo hội yêu thương và ưa thích điều Chúa Giêsu đã yêu thương và ưa thích. Giáo hội sẽ không an lòng cho tới khi nào tới được với tất cả những người sống kinh nghiệm bị khước từ, loại bỏ và không có giá trị đối với người khác. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các người đồng hành với đoàn hành hương người nghèo vì tất cả những gì họ đã làm để giúp các anh chị em này về hành hương Roma trong năm thánh lòng thương xót. Họ đã trung thành với lý tưởng của cha Giuseppe Resinski, chia sẻ cụ thể điều kiện sống của dân nghèo, chứ không yêu thương trong lý thuyết. Các lý thuyết trừu tượng vẫn đưa tới các ý thức hệ, và các ý thức hệ vẫn đưa chúng ta tới chỗ chối bỏ rằng Thiên Chúa đã làm người như chúng ta. Cuộc sống chia sẻ với người nghèo biến đổi và hoán cải chúng ta. Anh chị em đã bước vào cuộc sống và sự thất vọng của người nghèo, và đã dấy lên một cộng đoàn tái trao ban cho họ một cuộc sống, một căn cước, một phẩm giá. Và năm thánh lòng thương xót là dịp giúp tái khám phá và sống chiều kích liên đới, huynh đệ, trợ giúp và nâng đỡ nhau. Anh chị em hãy duy trì lòng can đảm giữa các âu lo, duy trì niềm vui và hy vọng. Ước chi ngọn lửa ấy đừng tắt lịm trong anh chị em. Đức Thánh Cha đã phó thác cho các anh chị em nghèo một sứ mạng. Đó là cầu nguyện xin ơn hoán cải cho tất cả những ai là nguyên nhân tình trạng sống nghèo túng của họ. Cầu nguyện cho biết bao nhiêu người giàu, ăn mặc sang trọng, mở tiệc tưng bừng, nhưng không nhận ra biết bao nhiêu Lazaro nghèo trước cửa nhà thèm một chút thức ăn thừa từ bàn của họ. Cầu nguyện cho các tư tế, các lê vi, tránh né và ngoảnh mặt đi qua, không cứu giúp người bị nạn, dở sống dở chết. Cầu nguyện cho biết bao nhiêu người khác dính líu tới cảnh nghèo túng và khổ đau của họ. Mỉm cười với họ từ thâm tâm, cầu mong sự lành cho họ và xin Chúa Giêsu hoán cải họ. Nếu anh chị em làm được điều đó, tôi bảo đảm với anh chị em là sẽ có niềm vui lớn trong giáo hội, trong tim anh chị em và trong nước Pháp thân yêu. Tin Antiochia. Đức Thượng Phụ Gregorius Đệ Tam khẳng định, chỉ có con đường tinh thần mới đem lại an ninh, hòa giải, tình yêu và hòa bình. Trong sứ điệp gửi tín hữu hồi nhân kết thúc tháng chay tịnh Ramadan, Đức Gregorius Đệ Tam, Thượng Phụ Menkit Antiochia, Alexandria, Jerusalem và toàn Đông Phương khẳng định, chỉ có con đường tu đức mới đem lại an ninh, hòa giải, tình yêu và hòa bình cho các nước Ả Rập, đặc biệt là Syria, Iraq, Palestine và Liban. Đức Thượng Phụ viết trong sứ điệp như sau. Năm nay, lễ kết thúc tháng chay tịnh Ramadan xảy ra trong khi có các tin tức thời sự hàng ngày liên quan tới các thảm cảnh trầm trọng. Chính trong bối cảnh buồn thương lớn lao này mà chúng tôi gửi lời chúc mừng tới các tín hữu hồi, các người anh em của chúng tôi, trong quốc tịch, lịch sử và vận mệnh của vùng đất, trong đó Thiên Chúa đã đặt chúng tôi. Cùng với lời chúc mừng là lời cầu nguyện sâu xa cho an ninh, hòa giải, tình yêu và hòa bình trong các nước Ả Rập của chúng ta, đặc biệt là Syria, Iraq, Palestine và Liban. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta tất cả, Kitô hữu cũng như tín hữu hồi, chúng ta cần một nền tu đức dẫn đưa chúng ta từ chỗ loại trừ tới chỗ bao gồm, từ khước từ tới chỗ chấp nhận nhau. Từ loại bỏ tới hiểu biết nhau. Từ cạnh tranh tới bổ túc cho nhau. Từ thù hận tới lòng thương xót. Từ thương xót tới con tim của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ có lộ trình tinh thần này mới đem chúng ta tới chỗ xây dựng các quốc gia của chúng ta bị đe dọa tàn phá thể lý và tinh thần. Làm sao để chúng ta có thể xây dựng chúng, tái thiết các tâm hồn và đá? Trong bức thư cuối cùng tựa đề, sứ điệp của một thượng phụ Kitô Á Rập cho các anh em hồi, chúng tôi cũng đã đưa ra lời kêu gọi này. Hy vọng rằng nó tới được với tất cả những người có thiện chí. Nhiệm vụ được giao phó cho chúng ta tại Đông Phương là thách đố Tây Phương và cộng đồng quốc tế dựa trên nền văn hóa của tình yêu thương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, dịp lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ năm nay là ngày kỷ niệm 65 năm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, một trong những thần học gia vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, được lãnh nhận thiên chức linh mục. Và ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma đã có buổi chúc mừng long trọng đến Đức Benedicto. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927 tại nước Đức trong một gia đình bình dân và đạo đức. Ngài đã khám phá ra vẻ đẹp và chân lý nơi Chúa Kitô, phần lớn là nhờ ảnh hưởng của gia đình luôn sống tốt lành và cậy trông vào Chúa, gắn bó với giáo hội trong mọi hoàn cảnh. Ngày 29 tháng 6 năm 1951, Ngài được lãnh nhận thiên chức linh mục cùng với người anh của mình là Đức ông Gregor Ratzinger. Đức Benedicto đã góp phần đáng kể cho công đồng Vaticano II trong tư cách là chuyên viên. Ngày 25 tháng 3 năm 1977, Đức Phaolô VI đã đặt ngài làm tổng giám mục Munich và Freising. Cũng trong năm 1977, tại công nghị Hồng Y vào ngày 27 tháng 6, Đức Phaolô VI đã nâng ngài lên hàng Hồng Y. Ngày 25 tháng 11 năm 1981, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm ngài làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh và Ủy ban Thần học. Sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, ngày 19 tháng 4 năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng, lấy tước hiệu là Benedicto thứ 16. Lời đầu tiên vị Tân Giáo Hoàng gửi đến toàn thể thế giới là: anh chị em thân mến, sau vị Giáo Hoàng vĩ đại Gioan Phaolô Đệ Nhị, các Hồng Y đã bầu chọn tôi, một người thợ đơn sơ và khiêm nhường, làm việc trong vườn nho của Chúa. Tôi cảm thấy được an ủi vì niềm tin rằng Chúa có thể làm việc và hành động ngay cả với những phương thế bất toàn, và trên hết mọi sự, tôi phó thác mình cho lời cầu nguyện của anh chị em. Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ giáo hoàng, Đức Benedicto thứ 16 nói với mọi người tham dự và với cả thế giới: mọi ý thức hệ về quyền lực đều hành động như nhau. Những ý thức hệ ấy biện minh cho việc tiêu diệt bất cứ cái gì có thể cản đường tiến bộ và giải phóng nhân loại. Còn Thiên Chúa, đấng đã nên chiên xá tội, lại nói với chúng ta rằng thế giới được cứu độ nhờ đấng chịu đóng đinh trên thập giá, chứ không phải nhờ những kẻ đóng đinh tha nhân. Rồi Ngài nói thêm: xin cầu nguyện cho tôi, để tôi không vì sợ hãi sói dữ mà bỏ trốn. Cuộc đời 65 năm phục vụ như linh mục, giám mục, hồng y, rồi giáo hoàng, và ngày nay là nguyên giáo hoàng, trong những giai đoạn sáng tối khác nhau của lịch sử và giáo hội. Nhưng Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto vẫn luôn là một con người hiện thân của sự thánh thiện, một con người của hòa bình, và con người của Thiên Chúa. Như Đức Thánh Cha Francisco nhận xét, Ngài luôn là tấm gương sáng cho các linh mục và toàn thể giáo hội về lòng yêu mến Chúa và giáo hội, về đời sống cầu nguyện và sự khiêm nhường. Ngay từ ngày đầu của đời linh mục, Đức Benedicto thứ 16 đã xác tín, thiên chức linh mục là một thánh chức. Qua đó, Thiên Chúa biến một con người tầm thường thành quà tặng cho nhân loại và hành động nhân danh người. Linh mục không cô đơn lẻ loi, nhưng có các thánh đồng hành, các thánh trên trời cũng như các thánh đang sống ở trần gian. Những tín hữu ngày nay và ngày mai luôn nâng đỡ và đồng hành với các linh mục. Linh mục được trở nên bạn của Chúa Giêsu, được gọi ở cùng người và loan truyền sứ điệp của người. Câu hỏi Chúa Giêsu nói với Phêrô, con có yêu mến ta không? Được Đức Benedicto suy tư như là câu hỏi cho chính mình. Để rồi cuộc đời Ngài được định nghĩa như tìm kiếm đấng yêu thương trong suốt cuộc đời phục vụ của linh mục, cũng như nghiên cứu giảng dạy thần học. Thiên Chúa là đấng Ngài yêu thương ao ước, gắn bó kết hiệp và tin tưởng. Cuộc đời linh mục của Đức Benedicto là một cuộc đời cầu nguyện chìm sâu trong sự kết hiệp với Thiên Chúa. Không phải chỉ đến khi từ chức, nghỉ hưu, rút về đan viện trong nội thành Vatican, Ngài mới bắt đầu cuộc sống chiêm niệm cầu nguyện. Nhưng trong suốt cuộc đời linh mục, một cuộc đời của một thần học gia đương thời lỗi lạc, Ngài đã là một chuyên gia cầu nguyện. Thật không sai khi Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong lời giới thiệu của cuốn sách Dạy và học tình yêu Thiên Chúa vừa được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 65 năm linh mục của Đức Benedicto, rằng điều căn bản và quan trọng nhất không phải là giải quyết các công việc ngày qua ngày, nhưng là cầu nguyện không ngừng nghỉ cho người khác, cả hồn và xác, như Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto. Đức Thánh Cha Francisco gọi Ngài là một thần học gia quỳ gối, vì trước khi là thần học gia lỗi lạc và thầy dạy đức tin, Ngài đã thật sự tin, thật sự cầu nguyện. Ngài là hiện thân mẫu mực của hoạt động của linh mục, là đâm rễ sâu trong Chúa. Đức Benedicto cho thấy cầu nguyện là yếu tố quyết định và là điều thế giới đang cần. Là một thần học gia lỗi lạc và đã là giáo hoàng đứng đầu giáo hội, nhưng Đức Benedicto còn cho thấy lòng khiêm nhường tuyệt đối của Ngài. Khi Ngài cảm thấy sức khỏe không cho phép Ngài tiếp tục sứ vụ Thánh Phêrô, Ngài đã khiêm nhường can đảm từ chức để đi vào đời sống cầu nguyện. Mới đây trên chuyến bay về Roma sau chuyến thăm 3 ngày tại Armenia, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời cho câu hỏi, phải chăng có 2 đức giáo hoàng, đã nhắc lại lời Đức Benedicto khi tuyên bố từ chức. Trong số anh em đây, có người kế nhiệm tôi hứa vâng phục Ngài. Đức Thánh Cha Francisco nhận xét, Ngài giữ lời đã nói và rất khôn ngoan. Khi tuyên bố từ chức, Đức Benedicto đã nói, Thiên Chúa gọi tôi lên núi để dành bản thân mình cho việc cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là bỏ rơi giáo hội. Nếu Thiên Chúa yêu cầu tôi, thì chính xác là để tôi có thể tiếp tục phục vụ giáo hội với cùng sự dấn thân và cùng tình yêu mà tôi đã cố gắng dành cho giáo hội cho đến nay. Nhưng trong một cách thức khác, phù hợp với tuổi già và sức khỏe của tôi. Ngày nay, trong đời sống âm thầm nơi đan viện, Ngài chắc chắn vẫn yêu mến, bảo vệ giáo hội như những ngày còn hoạt động trong môi trường nghiên cứu giảng dạy và như những vị lãnh đạo hướng dẫn giáo hội. Sự hiện diện âm thầm của Ngài nhưng vẫn được cảm thấy qua sự thanh tịnh, bình an, mạnh mẽ, đầy tin tưởng và niềm tin, trung thành và tận hiến, là một điều tốt lành và sức mạnh cho toàn thể giáo hội.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì yêu thương mà Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ một cách tốt đẹp, cùng thông ban vinh quang của Ngài cho thụ tạo. Ngài cũng gìn giữ, hướng dẫn vũ trụ, hướng về cùng đích tốt đẹp, theo ý định cứu độ của Ngài. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về mầu nhiệm Thiên Chúa quan phòng. Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ, và Ngài thấy chúng tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy có rất nhiều điều xấu ở ngay trong vũ trụ này. Nhiều người vì thế đã lập luận rằng, tại sao Thiên Chúa không sáng tạo một thế giới thật hoàn hảo để không có một sự dữ nào có thể xuất hiện? Nói như thế cũng có nghĩa là vũ trụ Thiên Chúa sáng tạo nên không thật sự tốt đẹp, hoặc Ngài không thật sự yêu thương chăm sóc nó, hoặc có một yếu tố nào khác đã làm cho nó trở nên xấu hơn. Trong phần tìm hiểu này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba điểm chính. Thứ nhất, Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất của mọi sự. Thứ hai, Thiên Chúa quan phòng và các nguyên nhân đệ nhị. Và thứ ba, Thiên Chúa quan phòng và mầu nhiệm của sự giữ. Điểm thứ nhất, Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất của mọi sự. Quả thật, dẫu cho công trình sáng tạo là tốt đẹp, nhưng nó chưa thực sự được hoàn tất, và do đó, vạn vật đang ở trong tiến trình hướng về sự trọn hảo cuối cùng do Thiên Chúa định liệu. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa chính là cách mà Ngài xếp đặt để đưa vạn vật tới sự trọn hảo đó. Thiên Chúa vẫn đang gìn giữ và điều khiển những gì Ngài sáng tạo. Thánh Kinh nhiều lần nhắc đến việc Thiên Chúa chăm sóc mọi sự một cách cụ thể và trực tiếp. Từ những cái nhỏ nhất đến những biến cố vĩ đại của lịch sử. Theo đó, dù xem ra những điều Thánh Kinh diễn tả có vẻ ngây ngô, nhưng đều muốn nói lên sự thật là Thiên Chúa là đấng tối thượng, là nguyên nhân đầu tiên đã hành động để vũ trụ đi vào trật tự hài hòa của nó. Chính Đức Giê-xu cũng mời gọi chúng ta phó thác vào Thiên Chúa, đấng chăm sóc từ những nhu cầu bé nhỏ nhất của nhân loại. Người nói, anh em đừng quá lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì. Cha anh em, đấng ngự trên trời, biết anh em cần những thứ đó. Điểm thứ hai, Thiên Chúa quan phòng và các nguyên nhân đệ nhị. Mặc dù Thiên Chúa toàn năng làm chủ ý định của Ngài, nhưng để thực hiện sứ mạng ấy, Ngài cần đến sự cộng tác của các thụ tạo. Đó là dấu chỉ cho thấy lòng nhân lành của Thiên Chúa khi dựng nên thụ tạo và cho chúng được tự do cộng tác vào việc hoàn thành ý định của Ngài. Quả vậy, sách Sáng Thế kể lại, khi hoàn thành công trình sáng tạo, Thiên Chúa trao quyền cho con người làm chủ trái đất và gìn giữ nó. Như vậy, khi con người làm những điều thiện cho bản thân, cho người khác, là họ đang cộng tác với Thiên Chúa, mà có thể chính họ lại không hề ý thức điều đó. Càng làm những điều đó một cách ý thức hơn, con người càng trở thành những cộng tác viên của Thiên Chúa. Thần học Công giáo gọi sự cộng tác này là nguyên nhân đệ nhị trong công trình sáng tạo, và Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất tác động và thúc đẩy con người. Thánh Phaolô Tông Đồ nói, chính Thiên Chúa tác động nơi chúng ta để chúng ta quyết chí hành động theo kế hoạch người đã đặt ra vì yêu thương. Điểm thứ ba, trở lại với câu hỏi, nếu Thiên Chúa là cha toàn năng, đấng sáng tạo nên thế giới có trật tự và tốt lành, và Ngài hằng quan phòng mọi sự, thì tại sao lại có sự giữ? Đây chính là câu hỏi mà cả thần học lẫn triết học đều không thể tránh né. Và đây là câu hỏi rất khẩn thiết từ chính những kinh nghiệm đau thương của con người. Toàn bộ đức tin Kitô giáo sẽ là câu trả lời cho câu hỏi này. Đó chính là sự tốt lành của cuộc sáng tạo, là thảm kịch của tội lỗi, là cuộc nhập thể và cứu chuộc của Chúa Con, là việc quy tụ hội thánh qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần và việc trao ban các bí tích. Và nhất là lời mời gọi hưởng cuộc sống diễm phúc. Nhưng ngay từ đầu đã bị con người từ chối bằng một huyền nhiệm khủng khiếp, huyền nhiệm của tội lỗi. Vì thế có thể nói, bất cứ chi tiết nào của sứ điệp Kitô giáo cũng đều là một phần của câu trả lời về câu hỏi của sự giữ. Thánh Augustino đã nói, Thiên Chúa không bao giờ là nguyên nhân của sự giữ luân lý, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp. Tuy nhiên, vì tôn trọng tự do của thụ tạo, người đã để cho nó xảy ra, và một cách mầu nhiệm, người biết cách rút lấy điều lành từ sự giữ. Như vậy, sự giữ luân lý thì nghiêm trọng hơn nhiều sự giữ thể lý trong trần gian này. Trong thực tế, ngay cả khi việc dân Israel hạ sát con Thiên Chúa là điển hình cho sự giữ luân lý lớn nhất do tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đã rút ra sự lành lớn nhất do sự sung mãn của ân sủng. Đức Kitô được tôn vinh và con người được cứu chuộc. Tuy nhiên, thần học vẫn luôn khẳng định rằng không vì thế mà cái xấu có thể trở thành cái tốt được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, sự quan phòng của Thiên Chúa phải được nhìn trong tổng thể của công trình sáng tạo và cứu chuộc. Thiên Chúa không phải là nguyên nhân của sự giữ, dù trực tiếp hay gián tiếp, vì Ngài là Thiên Chúa tốt lành, Ngài dựng nên vũ trụ tốt đẹp này, Ngài yêu thương nó và hướng nó đến sự viên mãn trong kế hoạch vĩnh cửu của Ngài. Trong kế hoạch quan phòng đó, Thiên Chúa còn dựng nên các thiên thần để cộng tác với Ngài, chăm lo cho con người. Và đó cũng chính là đề tài mà chúng ta sẽ nói tới trong bài tìm hiểu lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và toàn thể các bạn.
Con là cánh buồm lênh đênh giữa mùa khơi, Chúa sẽ là ngọn gió gọi con về phía mặt trời. Nếu con là phương hoàng mọi cánh đi vào chân mây, Chúa sẽ là tình thương dìu dắt con hàng ngày.
Con bồi hồi chào con sớm những người thương, chân chưa lê sau trời vui, nhưng trên cao tay Chúa luôn dắt dìu, gọi con đi đến tình yêu tuyệt
vời. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về vấn đề ly dị trong sách Đệ Nhị Luật. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu những ngày lễ lớn trong đời sống đức tin của dân Israel.
Thế bây giờ, điểm thứ hai lớn mà tôi đề nghị chúng ta lưu ý, đó là những ngày lễ lớn trong đời sống đức tin của dân Israel. Nếu ta lấy đệ nhị luật ở chương 16 và ở câu 16 luôn, thì ta sẽ gặp cái câu này: mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai của anh em phải đến trình diện Đức Chúa ở nơi người chọn vào dịp lễ bánh không men, lễ ngũ tuần và lễ lều. Đấy, các ông với lại các anh thanh niên ở trong lớp để ý nhé, mỗi năm ba lần tất cả đàn ông con trai. Luật ở đây lại không thấy nói đàn bà con gái, mà trong thực tế thì các bà các chị lại chịu khó đi nhà thờ hơn là đàn ông con trai. Thế mới hay chứ. Ba ngày lễ, thứ nhất là lễ gì? Bánh không men. Thứ hai là lễ gì? Ngũ tuần. Và thứ ba là lễ lều. Theo phân tích của các nhà chú giải thì những ngày lễ này ở cội nguồn của nó thường là những ngày lễ nông nghiệp, chẳng hạn như là mùa gặt, chẳng hạn như là bắt đầu người ta đi gieo hạt. Nó có cái cội nguồn là một ngày lễ nông nghiệp, nhưng mà sau này được tôn giáo hóa để tưởng niệm những biến cố lớn trong lịch sử của dân Chúa. Và những biến cố đó nó cũng là những kỳ công mà Chúa thực hiện. Ví dụ như là lễ bánh không men, lễ vượt qua đó, thì rõ ràng là kỷ niệm của cuộc xuất hành. Thấy không? Cuộc xuất hành của dân Chúa ra khỏi đất nô lệ bên Ai Cập, đi qua biển đỏ để bắt đầu bước vào một hành trình tự do. Thế rồi đến ngày lễ ngũ tuần 50 đó, người ta gắn cho một cái ý nghĩa tôn giáo, đó là sau khi đã vượt qua biển đỏ, bắt đầu bước vào hành trình sa mạc, thì đến núi Sinai, Thiên Chúa ban lề luật cho dân. Thế ngày lễ ngũ tuần tưởng niệm cái biến cố đấy, Chúa ban lề luật cho dân. Thế thì ngày hôm nay đối với mình là người Kitô hữu, là người Công giáo đấy, mình cũng có nhiều ngày lễ tương tự lắm. Chẳng hạn như là tương ứng với lễ bánh không men hay là lễ vượt qua, thì bây giờ chúng ta có lễ gì? Đúng rồi, phục sinh. Phục sinh chính là lễ vượt qua mới. Bởi vì Chúa Giêsu không chỉ dẫn chúng ta đi từ miền đất Ai Cập vào một hành trình về một miền đất hứa, nhưng mà cũng là ở trần gian này, mà Chúa Giêsu đưa mình vào một cái cuộc vượt qua từ cõi chết đến cõi sống. Cho nên là một cuộc vượt qua mới, một cuộc vượt qua trọn vẹn ý nghĩa của nó. Và Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ vào dịp lễ gì đấy? Đúng rồi, lễ ngũ tuần này. Cho nên chúng ta có lễ hiện xuống này. Mình học cựu ước đó, có dịp cho mình hiểu rõ hơn về những cử hành phục vụ trong đời sống đức tin Kitô giáo của mình. Cho nên không lạ gì ở trong đêm vọng phục sinh đó, là các anh chị và tôi được nghe rất nhiều bài thánh kinh, và toàn là những bài thánh kinh quan trọng không à. Sách Sáng Thế này, sách Xuất Hành này, rồi đến các tiên tri này, rồi mới đến thư của Thánh Phaolô chẳng hạn, rồi mới đến công bố tin mừng phục sinh. Mình học cựu ước thì giúp cho mình hiểu lời của Chúa ở trong Tân Ước nhiều hơn. Thế những ngày lễ này trong đời sống của Israel rất quan trọng, là bởi vì chẳng hạn hàng năm cử hành lễ bánh không men, lễ vượt qua, thì giúp cho họ và con cháu họ luôn luôn nhớ từ thế hệ này đến thế hệ khác cái cuộc xuất hành của tổ tiên cha ông mình. Và nhớ đến cái cuộc xuất hành đó là cũng nhớ đến hành động vĩ đại của Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của dân tộc. Thế thì chúng ta cũng vậy, lễ quan trọng nhất của mình hàng năm không phải là Giáng sinh đâu, mà là lễ Phục sinh. Và những ngày lễ đó nó rất quan trọng cho đời sống đức tin, để mình hâm nóng lại đức tin. Chứ còn nếu không, không có những cái cơ hội, những ngày lễ lớn như vậy đó, là mình dễ nhạt nhòa đi đời sống đức tin của mình. Nhưng mà có điều tôi muốn chia sẻ ở đây là ta đang sống trong một thời đại người ta gọi là tục hóa. Và tình trạng tục hóa đó nó ảnh hưởng đến cả đời sống tôn giáo. Ta lấy một cái ví dụ cụ thể nhất này, lễ Giáng sinh. Thấy rõ nhất ở nguồn gốc lễ Giáng sinh là cái gì? Có thực sự Chúa Giêsu sinh vào ngày 25 tháng 12 không? Rồi cả lớp biết là không. Thế là sao mừng vào cái ngày này? Ngày này ở bên Roma lúc đó, người ta mừng lễ sinh nhật của thần mặt trời. Giáo hội của mình lấy luôn cái ngày đó trở thành ngày sinh nhật Chúa Cứu Thế, để muốn nói với họ rằng mặt trời ở trên đầu này này, nhìn thì vĩ đại vậy, nhưng thực sự ra cũng chỉ là thụ tạo thôi. Chúa Kitô mới là mặt trời công chính. Cái ý nghĩa là như vậy. Như vậy thì ở nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh, đó là một nỗ lực Kitô hóa, một ngày lễ ngoại giáo. Sống trong một môi trường ngoại giáo, nhưng mà giáo hội nỗ lực để Kitô hóa, biến cái ngày lễ ngoại giáo đó thành ngày lễ mừng kính Chúa Kitô. Ngày hôm nay chúng ta đang có cái nguy cơ ngược lại. Cái nguy cơ ngược lại ở chỗ là Giáng sinh của mình bây giờ đang bị tục hóa. Tục hóa một ngày lễ tôn giáo. Bây giờ người ta mừng lễ Giáng sinh lớn lắm. Và không phải chỉ có người Công giáo mừng, mà cả thế giới mừng. Ở Sài Gòn này người Công giáo có 10%. Nhưng mà lễ Giáng sinh thì ai cũng mừng hết, ai cũng ra đường hết. Khu vực nhà thờ Đức Bà là đông nghẹt. Nói thật đấy, là bởi vì thế này này, ở trong những nước Bắc Mỹ và Âu Châu đó, chúng ta cứ nhìn hình ảnh, mình nghĩ là lễ Giáng sinh ở bên đó lớn lắm. Các anh chị sang bên đó mà xem, buồn chết được. Bởi vì đang là mùa đông, đang là mùa đông, ngoài đường vắng tanh. Người ta mừng lễ Giáng sinh ở trong gia đình. Khi tao bước vào những khu vực shopping á, những cái siêu thị, những cái mall thật lớn á, thì mình thấy trưng đèn kết hoa lớn lao lắm. Nhưng mà ngoài đường vắng tanh. Lắm người ngoại quốc, Bắc Mỹ và Âu Châu, người ta còn mong muốn có những ngày lễ Giáng sinh gọi là White Christmas. Lễ Giáng sinh trắng có nghĩa là ngày đó là tuyết phủ. Không hẳn năm nào cũng như vậy, nhưng mà lâu lâu lại có một lễ Giáng sinh tuyệt phủ, nhìn trắng hết tất cả. Chỉ có Việt Nam là vui thôi. Việt Nam là ta mừng lễ ngoài đường, cho nên vui lắm. Nhưng mà bây giờ mình đặt cái câu hỏi rằng, trong ngày lễ Giáng sinh đó, cái chất tôn giáo nó còn được bao nhiêu? Hay là nó đã bị tục hóa đến 80-90% rồi? Nó trở thành cái dịp cho người ta mua bán này, cho người ta làm đẹp này, cho người ta tiêu xài này, cho người ta hưởng thụ này. Cứ lễ đêm Giáng sinh xong đó thì hình như là phá thai nhiều hơn hay sao? Cái đó là sự thật đấy chứ. Cái chất tôn giáo của ngày lễ Giáng sinh còn bao nhiêu? Đấy là câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra. Ở nguồn gốc thì là một nỗ lực Kitô hóa ngày lễ ngoại giáo, còn bây giờ là tục hóa một ngày lễ tôn giáo. Trách nhiệm của người Kitô hữu ở đâu? Đấy, tôi đặt cái câu hỏi để chúng ta cùng nhau suy nghĩ thêm. Hả?
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi sâu thương gian khó lo gì. Đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lầm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi. Van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn vời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một làng chài nọ, có một thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ trên đường về nhà, anh nhặt được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được cái nắp chai ra. Bất ngờ, từ trong chai bay ra một làn khói trắng và một vị thần khổng lồ xuất hiện. Vị thần liền cất tiếng nói, đừng sợ, ngươi là ân nhân của ta cho ngươi 3 điều ước. Nào, hãy ước đi hỡi chàng trai trẻ. Chàng đắn đo và trả lời, thần cho tôi thời gian để suy nghĩ được không? Vị thần trả lời, được thôi, ta sẽ đợi ngươi khi hoàng hôn buông xuống. Chàng trai đi dọc theo bờ biển và suy nghĩ. Trên đường đi, chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên vô tư vui đùa. Nhìn những gương mặt trẻ thơ, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ khác liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một băng trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục. Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra, một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt đi bán, nhưng cụ già ngăn lại. Cụ nói, những gì thuộc về biển cả, hãy trả về cho biển cả. Thế là, chú cá voi được cứu sống. Khi hoàng hôn buông xuống, vị thần hiện ra hỏi, ngươi đã nghĩ ra điều ước chưa? Chàng trai trả lời, vâng, xin thần hãy ban cho tôi sự hồn nhiên ngây thơ của đứa trẻ, một trái tim nghĩa hiệp dũng cảm của tuổi trẻ, và một tấm lòng nhân ái vị tha của người từng trải. Vị thần nói, hỡi chàng trai, ngươi làm ta đầy bất ngờ đấy, vì ngươi đã chọn những điều quý giá nhất của cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, chàng trai trẻ trong câu chuyện trên không xin vị thần sự giàu sang, danh vọng, chức tước, nhưng lại xin có được một tâm hồn đơn sơ của trẻ thơ, một trái tim nghĩa hiệp dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái vị tha. Điều ước của chàng trai thật đáng quý. Anh ta không xin những gì có ích lợi riêng cho mình, mà luôn nghĩ tới người khác. Một tấm lòng nghĩa hiệp đấu tranh chống cái ác, chống điều xấu đang hoành hành trong xã hội để ra tay giúp đỡ người thấp cổ bế họng, người bị áp bức. Một tấm lòng nhân ái vị tha để có thể cảm thông với nỗi đau của người khác. Câu chuyện của anh thanh niên giúp chúng ta liên tưởng đến câu chuyện vua Salomon trong Kinh Thánh. Khi được Thiên Chúa hỏi muốn xin gì, nhà vua không ngần ngại đáp, xin được ơn khôn ngoan. Salomon đã không xin Thiên Chúa cho sức lực, tài năng, giàu có vinh hoa phú quý, ông chỉ xin sự khôn ngoan, và Gia-vê Thiên Chúa đã cho ông được sự khôn ngoan vượt bậc, không ai sánh bằng. Quả vậy, dù có sức lực cũng có ngày suy yếu, có tiền bạc tài năng sắc đẹp cũng có ngày sẽ hết. Nhưng sự khôn ngoan giúp con người biết phân biệt phải trái, biết sử dụng tiền bạc cho hợp lý, và nhất là biết kính sợ Thiên Chúa và đi theo đường lối của người. Sự khôn ngoan như ánh sáng dẫn con người nhận biết Thiên Chúa là cha thật và mọi người là anh em với nhau. Sự khôn ngoan giúp con người biết tránh những điều xấu, khao khát hướng tới sự hoàn thiện. Có lần, chính Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở các môn đệ, anh em đừng tích trữ những kho tàng vật chất ở dưới đất. Sẽ có ngày bị trộm đào ngạch khoét vách. Tiên vàng, hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa, rồi mọi sự người sẽ ban cho sao. Mọi sự giàu có vinh quang của người đời ban tặng chỉ là phù hoa sớm nở tối tàn. Chỉ nơi Thiên Chúa mới có sự trường tồn vĩnh cửu. Lịch sử nhân loại đã chứng kiến biết bao nền văn minh tột bậc đã sụp đổ trong nháy mắt, biết bao minh tinh màng bạc, bao mỹ nhân đã phải nếm mùi đau khổ và sự thất bại, chết chóc và tàn phai. Cuộc sống xã hội càng văn minh tiến bộ, sự đổi thay càng nhanh chóng. Đơn giản, đây cũng chỉ là quy luật của vật chất. Cái mới ra đời, thay thế và phủ định cái cũ. Chiếc đồng hồ thời gian cứ đếm bước chạy trôi không ngừng. Ngày lại ngày, thời gian của ngày hôm qua sẽ qua đi và không bao giờ trở lại, mà vĩnh viễn đi vào dĩ vãng. Tác giả Thánh Vịnh cũng đã nhắc nhở chúng ta một cách thấm thía rằng, xin dạy chúng con biết ngày tháng mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Suy gẫm về cuộc đời không phải để buông xuôi chán nản bỏ cuộc, nhưng là để biết trân quý và sống trọn vẹn những gì mình đang có. Hiểu được như thế, chúng ta được mời gọi sống giây phút hiện tại, luôn mong muốn thực thi ý Chúa. Nếu trong hiện tại chúng ta chưa sống cho hết mình, thì trong tương lai chúng ta không thể lấy lại được những phút giây đã đi qua. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức cuộc sống này sẽ đi qua, để chúng con có thái độ sống khiêm tốn, khôn ngoan hơn, để chúng con biết đối xử tử tế với nhau trong tình bác ái, yêu thương. Ngay lúc này, nếu Chúa cho con một điều ước, xin cho con ước ao có Chúa, vì không tạo vật nào làm chúng con thỏa mãn. Riêng một mình Chúa làm thỏa mãn mọi ước vọng trong con mà thôi. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời. Gian gian khó trông gai, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời có thác nơi Ngài, nhịp nhàng danh bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tim hát vang niềm vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.